Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Khi toàn tỉnh tiến hành hoạt động chỉnh đốn những hành vi tổn hại lợi ích nông dân, Hoài Khánh đã đi trước một bước. Sau khi Trần Anh Lộc lên tỉnh về, chiều hôm đó thị xã Hoài Khánh liền tổ chức hội nghị khẩn cấp với sự tham gia của bí thư, chủ tịch, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức các quận, huyện. Hội nghị do phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong chủ trì, tất cả các thường vụ thị ủy ở nhà đều tham gia. Trong hội nghị, thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp Lưu Liên Sương thông báo tình hình cơ bản của vụ bạo động hôm trước ở huyện Tĩnh. Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc hiếm khi mắng cho bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Tĩnh một trận. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quận, huyện thấy bí thư Trần tức giận đến thế. Thị ủy cũng đưa ra văn bản yêu các quận, huyện tiến hành xâm nhập tìm hiểu, hơn nữa còn phải tổ đôn đốc tới các quận, huyện kiểm tra. Nếu quận, huyện nào không làm tốt sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu. Dù là kẻ ngu cũng biết lần này thị ủy đã hạ quyết tâm, có ai mà xảy ra chuyện vào lúc này coi như mất hết tiền đồ chính trị. Vì thế cuộc chỉnh đốn tác phong làm việc đã diễn ra trên quy mô lớn ở toàn Hoài Khánh. Tiền Nguyên Huy đúng là không thể ngờ được Triệu Quốc Đống lại nói rõ tình hình khó khăn thực tế ở các quận, huyện với Trần Anh Lộc và tổ công tác tỉnh. Đây thực ra là giúp y thoát trách nhiệm, y vốn nghĩ mình nhất định bị cuộc bạo động ở huyện Tĩnh hại thảm, Tiền Nguyên Huy không ngờ hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Tổ công tác tỉnh sau khi tìm hiểu rõ tình hình cuối cùng chỉ đề nghị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cảnh cáo y, đây là niềm hạnh phúc quá lớn khi Tiền Nguyên Huy đã nghĩ tới kết quả xấu nhất. Tiền Nguyên Huy trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Mặc dù Triệu Quốc Đống và y có mâu thuẫn nhưng đó chỉ là vì công việc. Nhưng lần này Triệu Quốc Đống giúp y, nếu như không phải y giới thiệu và giải thích thì Tiền Nguyên Huy tin mình tuyệt đối không qua cửa. La Diệu Tổ và Võ Tử Sam sợ không dễ dàng qua cửa. Điểm này Tiền Nguyên Huy biết từ lần trước Trần Anh Lộc phê bình huyện ủy, ủy ban huyện Tĩnh thì y biết bộ máy lãnh đạo huyện này khó thoát thân. Được đó anh Lộc không ngờ Hoài Khánh còn dùng chiêu này. Sao, định giấu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tới bao giờ? Ninh Pháp lúc này đang rất vui vẻ, y cười ha hả nói, nếu không phải báo chí lộ ra thì tôi là bí thư tỉnh ủy cũng không biết. Sao, Hoài Khánh định mang tới bất ngờ cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh trong hội chợ thương mại đó à? Hay Hoài Khánh có ý kiến với tỉnh từ hạng mục quốc tế Hoa Tâm? Bí thư nói gì vậy? Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh phụ trách với toàn tỉnh. Quốc tế Hoa Tâm chọn Ando là do chính công ty chọn, Hoài Khánh chỉ có chút nuối tiếc chứ không có ý gì khác. Trần Anh Lộc vội vàng nói, được rồi, anh cũng đừng có giấu tôi. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm đã là quá khứ, bây giờ Hoài Khánh có hạng mục này, sao, đã xác định chưa thế? Trong lòng Ninh Pháp lúc này đang rất hưng phấn, hạng mục này đầu tư vào đâu không quan trọng, chỉ cần vào An Nguyên là đủ. Hơn nữa truyền thông đã đưa tin thì về cơ bản đã xác định. Bây giờ vừa lúc có hội chợ thương mại, như vậy An Nguyên sẽ cho thấy được khả năng của mình. Mấy hạng mục xác định sẽ đưa ra ký kết trong hội chợ thương mại khá nhỏ làm Ninh Pháp không vui. Bây giờ nếu hạng mục này có thể mời Phó Thủ tướng Văn đến tham gia lễ ký kết. Góc truyện audio.com, coi như An Nguyên rất có mặt mũi, chắc không vấn đề gì. Công tác trước đó coi như đã hoàn thành, khu đất cũng đã xác định chỉ chờ ký kết chính thức. Trần Anh Lộc cũng khá vui vẻ. Y vốn lên báo cáo về việc chỉnh đốn hành vi ảnh hưởng lợi ích nông dân, nhưng không ngờ bí thư Ninh lại hỏi tới việc này. Anh Lộc, hạng mục này phải theo thật sát, hạng mục quốc tế Hoa Tâm ở Ando đang tiến triển rất nhanh. Vị Trương Giật Kinh tiên sinh kia có tác phong làm việc làm chúng ta phải khâm phục. Hy vọng hạng mục ở Hoài Khánh cũng được như quốc tế Hoa Tâm để biến thành một cực trong sự phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của An Nguyên chúng ta, hấp dẫn thêm các công ty liên quan tới An Nguyên. Phòng khách bên trong của Ninh Pháp được bố trí rất đẹp, trên tường treo hai bức tranh sơn thủy đầy nho nhã. Chính xác mà nói ngoài mấy vị lãnh đạo tỉnh mật thiết cùng với tiếp khách ở Trung ương, các bộ tới thì người cấp dưới như Trần Anh Lộc gần như không thể tới đây. Điều này làm Trần Anh Lộc rất bất ngờ nhưng đầy vui vẻ. Bí thư yên tâm, Quốc Đống đang chú trọng vào hạng mục này. Cậu ta nói chuyện rất hòa hợp với người phụ trách của công ty Hòa Tấn, chúng tôi đang định bàn với công ty sẽ ký kết trong hội chợ thương mại lần này, nếu không bây giờ chúng tôi đã có thể ký kết. Trên thực tế hai bên đã trao đổi xong mọi vấn đề. Trần Anh Lộc hai lần trước lên báo cáo với Ninh Pháp, vẻ mặt Ninh Pháp chưa bao giờ tốt như hôm nay. Điều này làm cho Trần Anh Lộc cũng yên tâm hơn nhiều. Ừ, rất tốt, hội chợ thương mại lần này Phó Thủ tướng Văn sẽ tới tham gia, đây là cuộc triển lãm thành tựu của An Nguyên chúng ta sau 20 năm cải cách. Là tỉnh lớn nhất khu vực Trung Tây, An Nguyên chúng ta đương nhiên phải thể hiện sự vượt trội trong mọi lĩnh vực của mình. Ninh Pháp nhấp ngụm nước nhìn tới làm Trần Anh Lộc thấp có chút áp lực. Hoài Khánh năm nay phát triển có thể nói là ổn định nhưng thiếu điểm sáng. Anh Lộc, hạng mục lần này chính là điểm sáng nhưng tôi thấy còn chưa đủ. Ở điểm này đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải làm thêm nữa. Với hoàn cảnh của Hoài Khánh, tôi cảm thấy không chỉ dừng ở tình hình hiện nay, không nên cảm thấy thỏa mãn với một hạng mục nhất định, phải đứng ở độ cao mà nhìn nhận vấn đề. Ninh Lăng cùng Vĩnh Lương phát triển cũng rất nhanh, điều kiện của Hoài Khánh không kém hai nơi kia nhưng tại sao không thể vượt qua bọn họ, thậm chí vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương. Trần Anh Lộc khẽ gật đầu, có thể ngồi nói chuyện một mình với bí thư tỉnh ủy chính là điều mà các bí thư thị ủy luôn mơ ước. Điều này chính là cơ hội rất tốt đối với mình có thể nói những suy nghĩ ra để lãnh đạo biết mục tiêu của mình, biết chính sách và cách làm của mình. Bí thư, hai năm trước do tình hình thực tế nên tôi tập trung chính vào ổn định chính trị và duy trì ổn định xã hội, khiến hơi coi nhẹ việc phát triển kinh tế, công tác này chủ yếu do thị trưởng Hà Chiếu Thành phụ trách chính. Trần Anh Lộc biết mình đây là nói thật, bí thư Ninh không hài lòng với sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh hiện nay. Mình cần là để bí thư Ninh tin mình có năng lực và quyết tâm khiến kinh tế Hoài Khánh bay vọt, chỉ là do nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được mà thôi. Cục diện Hoài Khánh bây giờ đã thay đổi nhiều, bộ máy coi như đã điều chỉnh xong. Tôi dự định bắt đầu từ năm nay đảng ủy, chính quyền sẽ tập trung chính vào phát triển kinh tế. Trần Anh, góc chuyện audio.com, Lộc thấy Ninh Pháp nghe khá chăm chú nên càng cẩn thận nói. Thị ủy, ủy ban dự định tận dụng khu khai phát xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin, nhất là lĩnh vực hệ thống mạch điện mà thu hút đầu tư. Ngoài hạng mục công ty Hòa Tấn, Phó Thị trưởng Quốc Đống cũng đang tích cực liên lạc với vài công ty lớn trong lĩnh vực này của Đài Loan, có lẽ trong tháng này sẽ tới khảo sát khu khai phát Hoài Khánh. Rất nhanh sẽ có một loạt công ty sản xuất thiết bị điện tử tiến vào Hoài Khánh. Thị ủy, ủy ban Hoài Khánh ngoài việc phát triển lĩnh vực điện tử cũng đang tích cực phát triển các sản nghiệp trụ cột hiện có của Hoài Khánh, cố gắng chấn hưng ngành cơ giới Hoài Khánh. Năm ngoái công ty cơ giới An Vũ đã mua hành công nhà máy cơ giới. Năm nay nhà máy mới đã được đầu tư xây dựng xong, đã bắt đầu đưa vào sản xuất. Ngoài ra Phó Thị trưởng Quốc Đống và Phó Thị trưởng Đặng Nhược Hiền cũng đang tích cực vận động đưa công ty máy công cụ An Nguyên lên thị trường chứng khoán, cũng đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa công ty lên thị trường chứng khoán. Trần Anh Lộc không tiếc lời khen cấp dưới trước mặt lãnh đạo. Triệu Quốc Đống không nói, biểu hiện của Đặng Nhược Hiền cũng rất tốt. Nhất là khi vận động để công ty máy công cụ niêm yết lên thị trường chứng khoán có thể nói phí nhiều công sức. Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp Nhâm Vi Phong không ngừng khen ngợi Đặng Nhược Hiền, nói Trần Anh Lộc có hai cánh tay giỏi làm kinh tế. Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền ở Hoài Khánh, kinh tế Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển cực nhanh. Ninh Pháp cũng chú ý thấy điểm này, nói thật bản thân Trần Anh Lộc không giỏi làm kinh tế. Nhưng khi Trần Anh Lộc làm thị trưởng thành phố Lam Sơn đã đoàn kết được người của chính quyền thành phố, làm cho mấy phó thị trưởng ngưng tụ lại cùng một chỗ, làm cho kinh tế Lam Sơn phát triển nhanh chóng. Trần Anh Lộc này giỏi dùng người, hơn nữa cũng rộng lượng. Đây là nguyên nhân chính mà Ninh Pháp đưa Trần Anh Lộc tới Hoài Khánh. Cách chương.